Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị. Tôi có một cái kinh nghiệm nhỏ bé này để chia sẻ với quý thầy, quý cô và tất cả Phật tử. Thường trong cuộc sống, nhiều khi mình đối diện với những hoàn cảnh mà mình không biết đâu là cái con đường mình nên đi. Mình đứng ở giữa một ngã ba đường cái, nhìn theo bốn trời, chẳng biết đâu là con đường chân chính để dẫn dắt mình đi tới. Thì ở những khi đó, thưa quý vị, tôi nghĩ tới những lời của Đức Phật dạy, đem cái giáo pháp của Phật, những gì mình có chút học hỏi được đó, để soi sáng cho cái thái độ của mình, soi sáng cho cái con đường mình lựa chọn để mà đi tới. Thêm nữa, cứ tưởng tượng rằng nếu chứ trong cái giờ phút mình sắp chết, mà nếu trong đời sống hàng ngày mình thường thực tập để quán chiếu cái lời của Đức Phật dạy ở trong kinh Vô Ngã Tưởng, hay gọi là kinh Năm Vị, chỉ cần nhớ một câu này thôi: cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là từ ngã của tôi. Ở những cái giờ phút khi mình hấp hối, sắp từ bỏ cái tấm thân này, sắp từ bỏ tất cả bao nhiêu thứ mà mình đã từng gắn bó với nó trong cả cuộc đời, nếu như ở giờ phút đó mà cái lời dạy của Đức Phật đó nó vang động được ở trong tâm thức của mình, tôi tin một điều, mình có thể đủ sức thở một hơi thở nhẹ nhàng để mà đi về thế giới bên kia. Cho nên thưa quý vị, niệm pháp nó như vậy. Niệm pháp nó soi sáng đường cho mình đi. Niệm pháp nó giải thoát cho mình ra khỏi tất cả những trói buộc ở trong cuộc đời này. Niệm pháp, vì vậy mà kinh bảo rằng người nào mà hay nương niệm tượng tề pháp thì cái tâm tư của người đó sẽ lặng trống, tâm đã tình trừ. Người đó sẽ sống an lạc ngay trong hiện tại và đi về nẻo lành ở ngày mai. Niệm Phật cũng vậy, niệm pháp cũng vậy. Một lời pháp soi sáng cho mình giống như là một ánh đuốc đốt lên ở trong đêm tối. Nhưng mà muốn niệm tượng tới pháp thì mình phải học pháp, mình phải hành trì pháp. Mình không học pháp thì biết đâu là pháp chân thật, biết đâu là giáo pháp của Đức Phật để lại cho mình. Mình không hành trì pháp thì làm sao mình có thể quán chiếu một cách sâu sắc để nhìn rõ được nó. Cho nên tu gì thì tu, mình cũng phải học pháp, mình cũng phải hành trì giáo pháp. Hôm nay chúng ta nói tới một phần kế tiếp, đó là niệm chúng tăng. Vì ấy quán niệm về chúng tăng như thế nào? Kinh bảo rằng là chúng tăng đó, thánh chúng của Như Lai đang đi về nẻo thiền, đang đi về nẻo chánh. Nẻo thiền tức là thiền thú hướng trong cái danh từ của nhà Phật. Người mà đang hướng về cái nẻo lành, nẻo tốt. Nẻo lành, nẻo tốt ấy là cái nẻo mà nó sẽ làm lời lạc cho mình, làm lời lạc cho tất cả mọi người, muôn loài chúng sanh. Nẻo thiền là như thế. Đang đi về nẻo chánh, gọi là chánh thủ hướng, tức là đang hướng đi tới cái chỗ chân chánh không tà vậy. Đi trên đường chánh thì mình sẽ không còn rơi vào ở trong tà kiến. Và nên biết một điều, rơi vào tà kiến, thưa quý vị, không chỉ mình khổ trong cái giây phút đó, không chỉ mình khổ một đời, mà mình sẽ khổ muôn đời vàng kiếp về sau. Cho nên người đệ tử của Phật, ai muốn đi trên con đường đạo hành để hướng tới chân trời giải thoát giác ngộ, người đó phải có tình giới, tức là dự giới đức. Hai nữa là người đó phải có chánh kiến, tức là sự thấy biết một cách chân chánh. để không rơi vào tà kiến. Nhớ rằng một người đệ tử, nhất là đệ tử xuất gia của Phật, mà rơi vào tà kiến thì người đó tự đặt mình ra khỏi hàng ngũ những người xuất gia con Phật. Cho nên cái chánh kiến nó quan trọng lắm quý vị. Biết bao nhiêu người Phật tử tấm lòng hâm mộ thì không thiếu, cúng dường bổ thí không thiếu, nhưng mà rồi chỉ vì không có chánh kiến mà rất dễ dàng bị người ta dẫn dắt đi vào con đường tà kiến, để được cuối cùng sống trong tà kiến như thế, chết trong tà kiến như thế, muôn đời vạn kiếp về sau chưa biết lúc nào thoát ra khỏi được cái tà kiến đó. Một cách đơn giản mà các Phật tử có thể nhớ được, chánh kiến đó là gì? Là thấy rõ lẽ nhân quả. Ai là người thấy rõ lẽ nhân quả? Người đó sẽ không còn nhắm mắt để tôn thờ những thần linh này, những thần linh khác, để chỉ biết cầu xin thần linh ban phước giảng hòa cho mình. Ai là người thấy rõ lý nhân quả? Người đó sẽ không oán trời hận đời trách móc ai nữa hết cả. Ai là người thấy rõ lý nhân quả? Người đó chỉ còn lo vun trồng cái cội phước đức của mình trong đời sống này mà thôi. Cho nên phẩm kinh này bảo rằng đệ tử của Phật là ai? Là những người đang thiền thụ hướng, nghĩa là đang hướng về nẻo lành mà đi tới. Là những người đang chánh thụ hướng, đang hướng về cái nẻo chánh mà đi tới. Và đó là ai nữa? Đó là những người đang hướng theo giáo pháp, đang hành trì thực tập theo giáo pháp. Hướng theo giáo pháp là gì? Chính là tùy cái mà trong danh từ chuyên môn gọi là tùy tín hành. Và hành trì giáo pháp, đó là tùy pháp hành. Có những người Phật tử, mình không đủ trí tuệ để có thể học hỏi giáo lý, để có thể thấy rõ được nghĩa lý ở trong kinh sách, mà tu tập để phát triển tuệ giác. Những người này chỉ nghe giảng, chỉ tiếp xúc với những cái hình thái sinh hoạt trong đời sống tín ngưỡng của người Phật tử, nhưng mà khởi phát được cái niềm tin trong lành của mình, để rồi nương vào đó mà tu tập, mà bước lên con đường thành. Những người đó gọi là tùy tín hành. Còn những ai có căn trí để có thể đi sâu vào ở trong kinh sách, từ mình học hỏi, từ mình tầm nghiên kinh điển, để rồi hành trì theo cái giáo pháp lời Phật dạy đó, những người đó được gọi là tùy pháp hành, tức là những người đang hành trì giáo pháp ở trong đời sống của mình đó. Thì những người đó là những người thánh chủng của Như Lai. Và trong thành chúng ấy có các bậc A-la-hán đã thành và đang thành. Cái danh từ gọi là A-la-hán quả, tức là A-la-hán đã thành tựu được cái quả vị hoàn toàn rồi. Còn những người mà đang thành quả vị đó, đang hướng tới cái việc thành tựu quả vị đó, thì gọi là A-la-hán hướng. A-la-hán là ai? Thưa quý vị, đó là bậc thánh cao nhất, như ta thường hay biết ở trong cái truyền thống của Theravada, mình hay gọi là tiểu thừa Nam Tông. Đó là cái chỗ thành tựu cao nhất ở đó. Một vị A-la-hán xem như là đã giải thoát khỏi hết tất cả mọi phiền não ô nhiễm. Cái vị đó là cái vị giải thoát hoàn toàn. Vì đó được gọi là ứng cúng, nghĩa là bậc xứng đáng để nhận sự cúng dường của trời người. Đó là cái vì mà ở trong kinh Pháp Hoa mình hay nghe từ hai cái chữ gọi là vô học, bậc vô học trong hàng ngũ thánh chúng của Phật chính là cái bậc gọi là A-la-hán ở đây. Ở trong hàng ngũ thánh chúng đó có những vị là A-na-hàm đã thành và những vị A-na-hàm đang thành. A-na-hàm đã thành tức là gọi là A-na-hàm quả. A-na-hàm đang thành, đang đi tới cái chỗ thành tựu, cái đó gọi là A-na-hàm hướng. A-na-hàm đó là những bậc thánh mà gọi là bất hoàn, có nghĩa là không còn trở lại ở trong cái cõi đời sinh tử này một lần nào nữa. Trở lại chăng là trở lại ở trên cõi sắc vô sắc giới. Còn trong cõi dục này thì những bậc thánh gọi là A-na-hàm này không còn trở lại trong cõi đời này sinh tử một lần nữa, cho nên gọi là bất hoàn hay gọi là A-na-hàm. Trong hàng ngũ của những thánh chúng ấy có các bậc Tư Đà Hàm đã thành và đang thành. Những bậc Tư Đà Hàm là ai? Đó là những vị thánh phải còn trở lại một lần sinh tử ở trong cái cõi dục này nữa, cho nên gọi đó là Tư Đà Hàm hay gọi là Nhất Lai, có nghĩa là còn trở lại sinh tử một lần. Ở trong hàng ngũ thánh chúng đó có những bậc Tu Đà Hoàng đã thành và đang thành. Tu Đà Hoàng tức là cái quả vị thấp nhất trong bậc thánh trong truyền thống của Phật giáo Theravada như chúng ta thường hay gọi. Đó là những vị mà ở trong kinh này bảo còn tối thiểu còn trở lại 7 lần sinh tử, rồi sau đó mới chứng được quả vị giải thoát hoàn toàn, tức là chứng được cái quả vị A-la-hán. Những quả vị ở đây và như trong kinh này xác nhận, không phải chỉ có những người xuất gia thì mới chứng thánh như thế này, mà ngay cả những bậc thánh bạch y thánh đệ tử, tức là những người đệ tử tại gia, nếu sống đúng theo giới pháp 5 giới căn bản đó, nếu những bậc thánh đệ tử tại gia này mà biết niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới như kinh này bảo, thì những vị đó được dự vào ở trong cái hàng ngũ của bậc thánh, để rồi chỉ còn 7 lần qua lại trong sinh tử này và cuối cùng đạt tới giải thoát hoàn toàn. Tôi muốn nhắc lại đây thêm một lần điều tôi lưu ý trước đây. Điều đó cho thấy một điều: giải thoát là giải thoát, giác ngộ là giác ngộ. Đâu phải chỉ xuất gia mới giải thoát mà tài gia không giải thoát đâu. Đâu phải chỉ có xuất gia mới giác ngộ còn tài gia không giác ngộ đâu. Tài gia mà có tu thì có chứng, xuất gia mà không tu thì cũng không chứng. Cho nên chỉ riêng một điểm đó để ta hiểu được rằng cái pháp của Phật vốn là bình đẳng, không để dành riêng cho một ai hết tất cả. Bất cứ ai ở trong đời này cũng đều có thể thực tập, cũng đều có thể tự mình chứng nghiệm được hết tất cả. Không nhất thiết phải là những người đệ tử xuất gia thì mình mới có thể tu tập và giải thoát giác ngộ. Còn tôi tài gia thôi, tôi chỉ lo ăn lo chơi, tôi không thể nào tu tập được đâu. Không, tài gia mà sống một cuộc đời đạo hạnh, ở đây gọi là bạch y thánh đệ tử, thì những người tài gia đó vẫn đi trên đường thánh, vẫn dự vào trong cái hàng ngũ của thánh vị. Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, vừa quả vừa hướng, ta gọi đó là tứ song mà bát bối, tức là 4 cặp mà 8 bậc cả thầy. Và đó là 8 bậc thánh ở trong cái tiến trình tu tập để thành tựu tới cái quả vị cuối cùng tức là A-la-hán quả. Thánh chúng của Như Lai đó là ai vậy? Là những người đã thành tựu được giới, nghĩa là giữ hành trì giới pháp một cách đầy đủ và trọn vẹn. Đó là những người đã được tám muội. Tám muội tức là định đó quý vị. Tâm không còn tán loạn nữa, tâm không còn lay lắc dao động nữa. Cái tâm đó của cái người đệ tử thánh tài gia này, ở nơi Phật, ở nơi pháp, ở nơi tăng, không còn có một mảy may dao động cái niềm tin của mình vào đó. Cho nên gọi đó là những bậc thánh đệ tử thành tựu được định, thành tựu được tam muội. Những người đó cũng đã thành tựu được bát nhã, tức là được trí huệ. Mà cái trí huệ nói ở nơi đây chủ yếu là cái trí huệ thấy rõ cái lý tứ đế, thấy rõ được khổ đau, thấy rõ được cái nguyên nhân tập khởi đến khổ đau, thấy rõ được sự chấm dứt khổ và thấy rõ được cái con đường để mà chấm dứt khổ. Bát nhã cũng là trí tuệ để mà chứng nhập vào trong cái thể tánh chân thật của tất cả vạn sự. Ai là người có trí tuệ thấy rõ được thể tánh chân thật của tất cả các pháp, người đó sẽ hoàn toàn giải thoát, không còn ràng buộc bởi bất cứ một cái gì hết cả. Và đây là một cái điều rất đặc biệt trong đạo Phật quý vị. Các tôn giáo khác họ nói gì? Cứ cầu nguyện đi, cứ tin tưởng đi, rồi sẽ được đưa lên cảnh giới này cõi giới khác. Còn trong đạo của Phật, Phật dạy một điều, chỉ có trí tuệ mới giải thoát hoàn toàn con người ra khỏi đau khổ. Thánh chúng của Như Lai đó là những người được giải thoát, không còn ràng buộc với bất cứ một cái gì, không còn dính mắc với bất cứ cái gì nữa. Bởi vì có trí tuệ thì đâu còn dính mắc nữa. Khi mình hiểu rõ được tất cả mọi cái là phù du tạm bờ, vô thường mộng ảo trong cuộc đời này, thì tâm mình đâu còn để cho những thứ hư ảo đó nó trói buộc mình nữa đâu quý vị. Ai đó mà còn để cho danh lời trói buộc thì nên biết rằng người đó là người chưa có được cái trí tuệ để mà thấy được cái vô thường mộng ảo của đời sống. Dù người đó có thể nói vô thường suốt đời suốt kiếp, nhưng mà không có cái quán chiếu vào trong vô thường. Cho nên khi vô thường mà đưa tới thì buồn, thì tức, thì giận, thì lăn lóc đủ thứ hết cả. Còn nếu mình quán chiếu vô thường, thưa quý vị, đỡ khổ lắm. Khi mình quán chiếu vô thường đỡ khổ lắm. Thân này nó bệnh, mình quán chiếu biết rằng thân này là vô thường, cho nên đã có thân thì phải có bệnh, mình chấp nhận nó một cách dễ dàng. Cái khổ không phải là nó bệnh, mà cái khổ là mình không chịu chấp nhận cái bệnh với mình. Cái bệnh đó mà đến thân của ai thì that's fine, ok. Nhưng mà đến cái thân của mình thì mình không chấp nhận, mình không chịu nổi. Tôi từng đi thăm một người bệnh, bệnh mà sắp chết á. Cái người đó nắm tay tôi và bảo, thưa thầy, tại sao phải là con? Ý muốn là tại sao cái bệnh này không ở nơi người khác mà lại ở nơi con? Bây giờ quý vị chưa bệnh tới cái chỗ thập tự nhất sanh, cho nên mình có thể cười cái chuyện đó. Nhưng mà coi chừng, khi mình ở trong cái cảnh đó rồi thì cái tâm đó nó dễ trỗi dậy lắm. Và đây cũng phải là chị tôi nói đâu, một thầy cho tôi một cái information để nói về một cái nghiên cứu, và họ cũng cho thấy cái điều đó. Một cái con người mà đang trên cái tiến trình đi từ cái chết thì thường cái câu hỏi đó nó trỗi dậy, tại sao tôi, tại sao không phải là người khác? Và vì vậy cho nên sinh ra giận dữ. Những cái tâm đó mà nó trỗi dậy trong cái giờ phút hấp hối, cứ tưởng tượng rằng khi đó thì mình đi đâu quý vị? Chỉ còn đi vào trong cái địa ngục của sân hận thôi, đâu còn có chỗ nào khác đâu. Cho nên quán chiếu về pháp để giúp cho mình như vậy. Những thánh chúng của Như Lai là những người được giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến ở đây mà nói chính là thành tựu được cái quả vị vô sanh, quả vị giải thoát hoàn toàn, đạt được cái trí tuệ sâu nhất ở trong hàng ngũ các vị thánh này, tức là thành tựu được quả vị A La Hán đó vậy. Đây giới hương, định hương, dự huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Thường ta biết đó gọi là ngũ phần hương, năm cái phần hương. Năm phần hương này mà giải thích á, thì phải hiểu rằng đó là năm cái tính chất của cái pháp thân Như Lai. Thường đó chúng ta hiểu trong cái quan điểm của Phật giáo Bắc truyền. Nhưng mà ở trong Nam Tông, Phật kinh này nó ở trong cái hệ của Nam Tông mà hiểu, thì đây cũng là năm phần hương. Nhưng mà đó là năm phần pháp thân, năm phần pháp thân của một cái bậc thánh. Và bởi vì năm cái phần này nó tỏa ra cái hương thơm, cho nên gọi đó gọi là ngũ phần hương là như thế. Những bậc đệ tử của Như Lai này đáng được cúng dường, đáng được quý trọng, đáng được tôn kính, đáng được phụng sự. Và đó là ruộng phước tốt đẹp cho cuộc đời. Những bậc thánh mà như thế làm lời lạc biết bao cho thế gian quý vị. Giữa một cái thế giới đầy hận thù tranh chấp như thế này, cái hình ảnh của một con người không còn mảy may tâm niệm hận thù. Giữa một thế giới đầy ganh tỳ đố kỵ như thế này, hình ảnh của một con người với một cái tâm hồn bình lặng, cái hình ảnh đó nó sẽ làm đẹp cho cái thế giới này biết bao nhiêu. Cho nên thánh chúng của Như Lai là những con người làm đẹp cho cuộc đời này, là những cái con người mà đáng để nuôi dưỡng, đáng được cúng dường, đáng được trân quý. Bởi vì đó chính là gì? Chính đó là cái hình ảnh cho một thế giới hòa bình an lạc thực sự. Không phải cứ kêu hòa bình là tự nhiên có hòa bình đâu. Hòa bình nó phải xuất phát từ những cái tâm niệm hòa bình. Và hình ảnh thánh chúng của Như Lai chính là những con người sống với cái tâm hòa bình an lạc đó. Có được một con người như vậy giữa đời, thưa quý vị, đó là hạnh phúc lớn cho thế gian, đó là cái phước đức của thế gian này. Đừng nói đâu, ngay trong cái Phật giáo mà nói thôi, có được một vị thầy nào mà có được tất cả những ngũ phần hương như vậy thì nên biết rằng đó chính là phước đức cho cả cái Phật giáo Việt Nam của mình. Bởi vì chính cái đó nó tỏa ra cái hương thơm của đạo, hương thơm của pháp. Cái đó là cái để làm đẹp cho cuộc đời. Và vì vậy mà kinh bảo rằng đây chính là ruồng phước của Như Lai đó, ruồng phước của cuộc đời đó. Thường cha mẹ là một ruồng phước cho mình, những người bệnh tật, những người đau khổ trên đời, đó là một ruồng phước cho mình. Mà tam bảo ở đây cụ thể là tăng bảo chính là một ruồng phước cho mình. Bởi sao vậy? Cha mẹ là cái ruồng để ân phước. Những người nghèo khổ, những người bệnh tật, những người sống trong những cảnh ngộ bất hạnh, những kẻ đó là ruồng phước để mình bố thí. Và tăng bảo ở đây mà nói chính là cái ruồng phước để mình vun trồng phước đức cho chính mình để làm đẹp cho cái cuộc đời này. Thánh chúng của Như Lai là như thế, đẹp biết bao nhiêu. Ở đây Có lẽ chúng ta không đẹp được như các bậc thánh chúng mô tả trong kinh, nhưng ít nhất chúng ta cũng hướng theo cái con đường đó để mà đi tới. Chúng ta có thể chưa phải là những người Ana hàm quả, nhưng ý chất chúng ta của những người tu đà hoàng hướng, tư đà hàm hướng. Nghĩa là mình hướng theo cái đó để mình đi tới. Nhờ tượng niệm tới tăng như thế mà tâm tư của cái người quảng niệm lặng trong. Bao nhiêu ô uế, bao nhiêu dơ bẩn, bao nhiêu xấu xa nhơ nhợp, những tâm niệm tham sân si, những hận thù, những ganh ghét, những đố kỵ, những kiêu căng, những ngã mạn, tất cả đều lặng hết cả, để cho cái tâm hồn của kẻ đó trở nên trong suốt. Và như thế là người đó đạt tới cái gọi là tâm cao đẹp thứ ba. Và những người đó sẽ thế nào? Sẽ sống hạnh phúc trong hiện tại. Những người đó sẽ không còn đọa lạc vào ở trong tương lai. Sống hạnh phúc trong hiện tại bởi vì tâm hồn mát mẻ, tâm hồn trong sáng, tâm hồn không còn mảy may ô nhiễm nữa. Hãy nghĩ một điều này, hạnh phúc cái đau khổ không phải ở ngoài mang tới cho mình đâu. Hạnh phúc nó phải được thức dậy từ trong lòng mình. Lòng mình, tâm mình là cả một cái suối nguồn của hạnh phúc. Nhưng mà ít ai biết khơi dòng hạnh phúc ở đó. Mình chỉ biết sống về những phiền não, mình chỉ biết sống về hận thù, ganh ghét, đố kỵ, cho nên chính mình đốt cháy hạnh phúc của mình. Niệm Phật để mình trở về với Phật, niệm Pháp để mình trở về với Pháp, niệm Tăng để mình trở về với Tăng. Phật Pháp Tăng này cũng chính là cái Phật Pháp Tăng ở lòng mình, quý vị. Phật ở lòng mình là gì? Chính là cái tâm tỉnh thức, chính là cái tâm giác ngộ, chính là cái tâm hiểu biết đó. Pháp ở lòng mình là gì? Chính là cái tâm giải thoát an vui đó. Tăng ở lòng mình là gì? Chính là cái tâm tỉnh thức, tâm hòa hợp đó. Chính là cái tâm hướng thiền. Đó là tăng ở đây mình. Cho nên khi mình niệm Phật, khi mình niệm Pháp, khi mình niệm Tăng, là mình khơi dậy, làm lớn lên, làm tăng trưởng lên những gì đẹp nhất ở cái con người của mình. Vì vậy mà gọi đó là tăng thường tâm, tức là bốn cái tâm mà nó làm nảy nở, làm phát triển những gì cao đẹp nhất ở nơi mình. Trở về với Phật, để từ đó mình trở về với Phật ở nơi tâm mình, trở về với Pháp, học hỏi hành trì giáo Pháp để mình trở về với Pháp ở tâm mình, nương vào chư Tăng để mình trở về với Tăng ở lòng mình. Ai là người trở về như vậy? Người đó là cái người mà sống an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại, gọi là hiền pháp lạc trụ là như thế. Và đây chính là cái mà Phật tử ai cũng biết hết, gọi là quy y Tam Bảo, trở về nương tựa nơi Phật, trở về nương tựa nơi Pháp, trở về nương tựa nơi Tăng. Nhưng mà không phải chỉ quy y một buổi lễ. Thường Phật tử cứ nghĩ tới chùa quy y một buổi lễ để kiếm cái tên, mai một chết để rồi có cái tên đó đưa cho thầy, thầy làm sợ mà cầu siêu. Đúng rắc, mình phải quy y trong từng giờ từng phút. Giờ phút nào mình không trở về nương tựa Phật là giờ phút đó cái tâm mình đi theo ma. Giờ phút nào mà mình không trở về nương tựa nơi Pháp là giờ phút đó mình đi vào những cái hầm hố chông gai của cuộc đời này. Giờ phút nào mình không trở về nương tựa nơi Tăng, giờ phút đó coi chừng ma quỷ nó tới nó dẫn dắt mình đi theo. Cho nên mình phải quy y trong từng giây từng phút, từng hơi thở của đời sống này. Ai mà quy y được như vậy thì người đó đúng bậc thánh ở đời. Người đó là cái người mà sẽ không còn đọa lạc vào trong tam đồ ác đạo nữa. Người đó là cái người ở nơi đây được gọi là thánh đệ tử của Như Lai. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, trở về nương tựa Phật, trở về nương tựa Pháp, trở về nương tựa Tăng. Ngày xưa thời Phật có những người tới gặp Phật, nghe Phật nói một câu thôi, lạy về chân Phật, con xin trọn đời quy y Phật. Và như thế người đó trở thành Phật tử. Bởi sao vậy? Bởi vì cái tâm tăng thường ở nơi đó rất là mạnh mẽ. Còn ngày nay thì mình cũng quy y, nhưng mà cái tâm tăng thường ở nơi mình nó rất yếu đuối. Cho nên quy y thì có quy y, tam bảo thì cũng tam bảo, nhưng mà khi vui thì thầy thầy con, khi hết vui rồi thì tiên sư ấy. Khi đó là hết vui rồi. Không, đừng nghĩ như vậy. Có rất nhiều người nghĩ là có nhiều người tự dưng mình gặp cái ông thầy mà ông ở cài chớn, ông ở thế này thế nọ thế kia, mình nghĩ rằng mấy cái tăng là cái mình không cần quy y. Cho nên từng có một thời mà có nhiều người Phật tử bảo rằng mình chỉ cần quy y Phật, quy y Pháp thôi, còn tăng mấy ông này không xứng đáng để mình quy y. Không. Nên biết một điều thứ nhất, có tăng của thế gian mà có tăng của xuất thế gian. Ngài Quan Âm, Ngài Địa Tạng là tăng đó quý vị. Đó là tăng xuất thế gian. Tăng thế gian này mà có kiếm khuyết thì còn cái tăng xuất thế gian để cho mình trở về nương tựa chứ. Tam bảo này giống như ba cái chân của một lư hương. Bỏ một chân đi thì làm sao cái lư hương đứng vững được. Thứ hai nữa đó là mình phải hiểu rằng tăng đâu phải là một cá nhân, một con người, mà tăng đó là cái tập thể của những ai đang hành trì, đang đi trên con đường hành trì giáo pháp để hướng tới giải thoát giác ngộ. Tăng là một cái tập thể. Mình hứa quy y tăng là quy y với cả cái tập thể đó. Một cái vị thầy mà đứng ra truyền giới cho mình, truyền ba pháp quy y cho mình, là cái vị thầy mà đại diện cho chúng tăng trong mười phương để truyền trao giới pháp cho mình. Mình quy y tăng là mình quy y với cái tập thể của những bậc thánh, của những con người đi trên con đường giải thoát giác ngộ của Phật đó. Cho nên dù cho một vị tăng mình gặp phải khiến cho mình bất mãn, mất hết tất cả niềm tin, thì nên biết rằng cái mà mình quy y đâu phải là cái vị tăng mình bất mãn đó. Cái mà mình quy y là cả cái thập phương chúng tăng, đoàn thể của những người đi trên con đường hành trì giáo pháp hướng tới giải thoát giác ngộ. Mà nếu như quý vị không tìm thấy một hình ảnh tăng nào đó đi nữa, thì tối thiểu nó cũng còn đó cái xuất thế gian tăng, tức là Quan Âm, Địa Tạng, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, những vị đại Bồ Tát mà hằng ngày mình tụng đọc đó quý vị. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.